Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 30 tháng 10, năm 2004. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, phỏng vấn ông Antonio Sanzano về sáng kiến phát hành tập sách giáo lý về phép thánh thể dành cho thiếu nhi. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trước hết, xin được thông báo thay đổi làn sóng của chương trình phát thanh buổi sáng từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam. Bắt đầu từ sáng ngày Chủ nhật 31 tháng 10 này, làn sóng phát thanh buổi sáng từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam. Từ 25 thước sẽ được đổi sang làn sóng 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Kính xin quý vị và các bạn lưu ý theo dõi chương trình buổi sáng trên làn sóng 31 thước, 9.670 kilô chu kỳ kể từ sáng Chủ nhật 31 tháng 10 này. Tin Vatican. Trưa hôm qua thứ Sáu 29 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến những thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đang tham dự phiên họp khoáng đại, và tiếp kiến những tham dự viên của Đại hội Quốc tế những tổ chức giáo hội hoạt động cho công bằng và hòa bình, do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức tại Roma từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi vui mừng được tiếp kiến chư huynh và anh chị em tất cả. Tôi xin chào trước hết những thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đang họp phiên họp khoáng đại của Hội đồng, để nhắm tìm ra những cách thức tốt hơn cho công việc tái rao giảng phúc âm cho môi trường xã hội. Công việc tái rao giảng phúc âm này hiện rất cần thiết và hết sức khẩn cấp. Tôi cũng xin chào những tham dự viên của Đại hội Quốc tế lần đầu tiên của những tổ chức giáo hội hoạt động cho công lý và hòa bình. Mục lấy từ kho tàng giáo huấn xã hội của giáo hội, chư huynh và quý anh chị em đã suy nghĩ về những hình thức thích hợp nhất để rao giảng phúc âm giữa thực tế phức tạp của thời đại chúng ta. Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình vừa xuất bản tập sách Tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội. Đây là một phương tiện có khả năng giúp cho những người Kitô trong dấn thân hàng ngày của họ để làm cho thế giới được công bằng hơn trong viễn tượng phúc âm của sự phát triển con người đích thực và đầy tình liên đới. Giáo huấn xã hội của giáo hội kết thành phần thiết yếu của sứ điệp Kitô và càng ngày càng được biết đến, được phổ biến cách toàn diện và được minh chứng bởi một chương trình hoạt động mục vụ liên lỉ và ăn khớp với nhau. Đặc biệt trong thời đại như thời đại chúng ta, thời được ghi dấu bởi sự toàn cầu hóa của vấn đề xã hội, giáo hội mời gọi tất cả hãy nhìn nhận và xác định tính cách trung tâm của nhân vị trong mọi cảnh huống và mọi thể hiện xã hội. Anh chị em rất thân mến, giáo huấn xã hội của giáo hội thúc đẩy anh chị em trước hết những giáo dân hãy sống trong xã hội như là những chứng nhân của Chúa Kitô cứu thế, và mở ra trước mắt anh chị em những chân trời của Đức Bác Ái. Thật vậy, đây là giờ của tình bác ái, nhất là của tình bác ái xã hội và chính trị, có sức linh động cùng với ân sủng của tin mừng, linh động những thực tại nhân trần của lao động, kinh tế, chính trị, vừa vạch ra những con đường hòa bình, công bằng và tình bằng hữu giữa các dân tộc. Đây là giờ canh tân sự thánh thiện xã hội, là giờ của những vị thánh để biểu lộ cho thế gian nhìn thấy và biểu lộ trong thế gian sự phong phú thường hằng và không bao giờ cạn của tin mừng. Anh chị em giáo dân thân mến, anh chị em hãy luôn hoạt động cho công bằng và hòa bình. Nguyện xin mẹ Maria, người đồ đệ trung thành của Chúa Kitô, đồng hành và bảo vệ anh chị em. Tôi cầu nguyện và chúc lành cho anh chị em tất cả. Tin Vatican. Hôm qua thứ Sáu, 29 tháng 10, là ngày ký kết phê chuẩn Hiến pháp châu Âu. Nhật báo Quan sát viên Roma số ra ngày 28 tháng 10, nơi trang 2. Có bài viết của ký giả Luigi Natalia về quan điểm của Tòa Thánh đối với bản tân hiến pháp. Theo nội dung bài báo, Tòa Thánh vừa hài lòng nhưng đồng thời cũng tỏ ra thất vọng về bản hiến pháp này. Tác giả bài báo Pierluigi Natalia nhận xét rằng, việc thừa nhận bản hiến pháp tượng trưng cho một bước tối quan trọng trong tiến trình hội nhập Âu Châu. Đó là điều mà Đức Thánh Cha hằng mong mỏi. Bài báo cũng đề cập đến bản tân hiến pháp Âu Châu đã bảo đảm thực thể các tôn giáo và đòi hỏi các nước thành viên duy trì một cuộc đối thoại công khai, minh bạch và thường xuyên với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Tuy nhiên, tác giả Natalia cũng viết thêm rằng, giáo hội cũng cảm thấy thất vọng vì tài liệu nền tảng của Liên hiệp Âu Châu, tức bản hiến pháp, đã không đề cập gì đến di sản Kitô giáo. Tác giả Pierluigi Natalia cũng cáo buộc việc bỏ đi di sản Kitô giáo không những mâu thuẫn với bằng chứng lịch sử mà còn đưa nguyên tắc thế tục lên thành một ý thức hệ. Tác giả Natalia cũng viết rằng, một số quốc gia Âu Châu đã cùng với Tòa Thánh vận động để bản tân hiến pháp công khai thừa nhận di sản Kitô giáo, nhưng đã không thành công vì một số quốc gia khác phản đối. Tin Việt Nam. Trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 10, các linh mục thuộc nhóm B của giáo phận Phú Cường tham dự chương trình thường huấn thường niên do giáo phận tổ chức hàng năm. Thường huấn là dịp để các linh mục có dịp cập nhật những kiến thức mới trong giáo hội cũng như trong xã hội và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm ngay trong công tác mục vụ. Nội dung thường huấn năm nay tập trung chủ yếu vào hai tài liệu. Thứ nhất, huấn thị Redemptionis Sacramentum, bí tích ân cứu rỗi. Những điều cần biết liên quan đến bí tích thánh thể của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích ban hành hôm ngày 25 tháng 3 do Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, Giáo sư Đại chúng viện Thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn. Thứ hai, cùng nhau rà soát lại thủ bản chỉ nam linh mục của Bộ Truyền giáo ban hành ngày 1 tháng 10 năm 1989 do Linh mục Mikael Lê Văn Khâm, Tổng đại diện Giáo phận Phú Cường đặc trách. Linh mục đoàn của giáo phận Phú Cường gồm có 113 vị, chia làm hai nhóm. Nhóm A gồm các linh mục chịu chức trước năm 1975 và nhóm B các linh mục chịu chức sau năm 1975. Cũng tin Việt Nam, Chủ nhật 24 tháng 10, giáo phận Xuân Lộc đã cử hành ngày đại lễ khánh nhật truyền giáo tại giáo xứ Hà Nội, hạt Hồ Nai, thành phố Biên Hòa. Thánh lễ đã diễn ra hết sức trang trọng dưới sự chủ trì của Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, giám mục giáo phận Xuân Lộc, và cùng đồng tế với ngài có Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám mục phụ tá Xuân Lộc, viện phụ Ignacio và các linh mục quản hạt và 60 linh mục của giáo phận. Đặc biệt trong thánh lễ này, Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã cùng với Đức cha phụ tá và các linh mục rửa tội cho 1063 tân tòng từ các sứ đạo trong giáo phận Xuân Lộc quy tụ về. Tham dự thánh lễ này còn có hơn 1000 các vị trong ban hành giáo của các giáo xứ về hành hương năm thánh truyền giáo và các thân nhân của các tân tòng đến cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và cho các tân tòng. Thánh lễ đã được khởi sự bằng nửa giờ diễn nguyện để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và sau đó là thánh lễ đại triều và ban bí tích rửa tội. Trong phần chia sẻ với các tân tòng, Đức cha Phaolô đã mời gọi mọi người dâng lời tạ ơn Chúa và khuyên bảo các tân tòng hãy sống đức tin của mình bằng đời sống chứng tá. Thánh lễ đã kết thúc trong tiếng hát trầm hùng của bài ca Hãy Loan Báo Tin Mừng. Tin Vatican. Nhân dịp năm thánh thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc nhở cho các sinh viên của các đại học giáo hoàng tại Roma rằng, thánh thể là nguyên lý hiệp nhất trong đức bác ái. Vào trưa thứ Sáu ngày 22 tháng 10, Đức Hồng Y Zenon, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, đã chủ tế thánh lễ với sự hiện diện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là cuộc gặp gỡ thường niên của Đức Giáo Hoàng với các sinh viên của các đại học giáo hoàng tại Roma nhân dịp khai mạc năm học. Đức Thánh Cha khuyến khích các sinh viên tu sĩ và giáo sĩ biết áp dụng giáo lý, giúp họ luôn luôn biết cư xử sao cho hợp với phẩm giá của ơn gọi Kitô và trở thành những người kết hiệp đức tin với cuộc sống, ngay cả trong kiến thức cũng như trong hiện hữu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn ông Antonio Sanzano về sáng kiến phát hành tập sách giáo lý về phép thánh thể dành cho thiếu nhi do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. quý vị và các bạn thân mến. Trong số các ấn phẩm được phân phát tại Đại hội Quốc tế lần thứ 48 về phép thánh thể tại thành phố Guadalajara bên nước Mexico, chính là cuốn sách giáo lý về phép thánh thể dành cho thiếu nhi. Sách được viết ra cho các trẻ em, trình bày những điểm căn bản về đức tin vào bí tích thánh thể, với giọng văn đơn sơ dễ đọc và một nội dung rất xúc tích. Ông Antonio Sanzano là người đã có ý kiến nhờ một linh mục thần học gia soạn ra tập sách, và sau đó là người cổ động cho tập sách giáo lý này. Sau đây, một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn. Thưa ông, ý tưởng về việc soạn thảo cũng như in ra một cuốn sách giáo lý nhỏ dành cho các trẻ em nói về phép thánh thể được xuất phát như thế nào?
Đây chính là ý kiến của tôi. Tôi nghiền ngẫm lại cách thức mà mọi người am hiểu về phép thánh thể, và nhận ra rằng có rất nhiều điểm dễ gây lầm lẫn. Thế là tôi liên lạc với cha Roberto Cocchi. Ngài là một vị giáo sư dạy về môn thần học tinh lý ở Bologna, bên nước Italia, mà tôi nhiều lần đã có dịp được nghe Ngài chia sẻ về phép thánh thể. Và tôi đề nghị Ngài hãy viết ra một cuốn sách giáo lý nhỏ nói về phép thánh thể, theo một hình thức đơn giản, dựa trên các câu hỏi và trả lời.
Thưa ông, đâu là những mối quan tâm cụ thể của ông về thái độ am hiểu phép thánh thể của mọi người?
Hiện có rất nhiều điều liên quan đến bí tích thánh thể đang gây tranh cãi. Chẳng hạn như, ở tại một số phân khoa thần học, buồn thay, tôi đã được nghe nói rằng phép thánh thể là một sự kiện chủ quan. Nếu bạn tin có sự hiện diện của Chúa Giêsu, thì đúng là Ngài có hiện diện. Còn nếu bạn không tin, thì Ngài không có hiện diện. Mặt khác, lại có rất nhiều người cho rằng Chúa Giêsu hiện diện trong sách Phúc Âm cũng giống như cách mà Ngài hiện diện nơi phép thánh thể. Đó là những điểm sai lầm trầm trọng. Chính vì thế mà phát sinh ý tưởng cần phải làm sáng tỏ những vấn đề được đặt ra, nhờ vào những sự thật nền tảng có liên quan đến Thiên Chúa và bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu, để nhấn mạnh đến sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô nơi phép thánh thể.
Thưa ông, có phải cuốn sách được chủ yếu viết ra là nhằm giáo dục cho các trẻ em?
Mục tiêu nhắm đến là in ra một cuốn sách dễ đọc và dễ hiểu cho tất cả những người lớn và các trẻ em. Trẻ em thì thường vẫn thông minh hơn là chúng ta nghĩ. Tất cả những gì các em hỏi chính là tại làm sao mà chiếc bánh mì lại trở nên mình của Chúa Kitô. Và quyển sách nhỏ này cùng với các hình ảnh sẽ làm và giúp cho các em hiểu rõ ràng hơn. Đối với những người lớn, điều quan trọng là biết cách phải giải thích thế nào cho đúng về mầu nhiệm thánh thể cho các trẻ em.
Thưa ông, làm thế nào mà cuốn sách giáo lý nhỏ về phép thánh thể lại được cho ra mắt và hiện đang được phân phát trên khắp cả thế giới?
Dự án đã được khai sinh vào năm 2000. Công trình viết và sáng tạo kéo dài khoảng hơn một năm trời. Ấn bản đầu tiên của cuốn sách được xuất bản vào năm 2002. Sau đó, nó được tái bản rất nhiều lần ở nước Ý bởi nhà xuất bản Edizioni Studio Dominicano ở thành phố Bologna. Chúng tôi sau đó mới bắt đầu phân phát ra nước ngoài. Trước tiên là tại Bồ Đào Nha, là nơi mà qua sự dàn xếp của Đức Giám mục Giáo phận Envas, có một cộng đoàn đã chuyển ngữ sách sang tiếng Bồ Đào Nha và được phân phát trong khắp cả nước. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ ở Bồ Đào Nha đã mua 10.000 bản để phân phát. Rồi sau đó có hai nhóm tại nước Ba Tây cũng đặt mua. Một trong hai nhóm đó là phong trào Schoenstatt và đã bắt đầu phân phát trong khắp cả nước. Tại Phi Châu, đặc biệt là tại nước Tanzania, chúng tôi đã có một dự án hợp tác với các cha dòng Đông Bosco và với những người Kitô giáo thuộc cộng đồng thế giới, một cộng đoàn tôn giáo lấy nguồn cảm hứng từ Thánh Alfonso Maria Ligori. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị các ấn bản cho dùng phía Đông Âu Châu, tại Romania và tại Ukraine. Ấn bản bằng tiếng Mexico có phần giới thiệu được viết ra bởi Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, và trong phần nói về các thánh sùng kính phép thánh thể, thì những vị tử đạo vì đức tin của đất nước Mexico cũng được thêm vào. Ấn bản đó đã được phân phát trong địa phận của Đức Hồng Y. Sách giáo lý nhỏ này cũng còn được phổ biến như là tập tài liệu số 19 của Đại hội Quốc tế về phép thánh thể.
Thưa ông, những phép lạ chính của phép thánh thể cũng đã được đính kèm trong phần phụ lục của cuốn sách này, tại sao vậy?
Chúng tôi đã xuất bản chỉ những phép lạ nào đã được giáo hội công nhận. Lý do rất đơn giản, vì lẽ có rất nhiều người không biết một phép lạ của phép thánh thể là có ý nghĩa như thế nào. Họ thậm chí không thể tưởng tượng ra được điều đó. Vì biết về phép lạ này buộc họ phải biết suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn trước sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể. Có rất nhiều người say mê vào những sự hiện ra thật sự, nhưng phép thánh thể chính là Thiên Chúa, Ngài đang hiện diện với tất cả chúng ta mỗi ngày. Chính vì thế, sự hiện diện này quan trọng hơn là những lần hiện ra khác. Buồn thay có rất nhiều người lại không biết đến điều này, là bởi vì nếu họ biết thì họ sẽ phải năng đến nhà thờ.
Thưa ông, phép lạ nào về phép thánh thể mà ông cho rằng lạ lùng nhất?
Chính mầu nhiệm của phép thánh thể tại Lanciano ở Italia mà tôi cho là lạ lùng nhất. Phép lạ đó đã xảy ra rất lâu lắm rồi, vào khoảng thế kỷ thứ 8. Bánh được chứng kiến đã hóa thành máu và thịt thật sự. Một phép lạ đã xảy ra trước đó mà khoa học thời hiện đại mãi cho đến hôm nay đã phải bó tay. Các phân tích của khoa học về bánh được chuyển thành thịt, và thịt đó đã cho thấy đúng là phần môi của cơ tim. Phép lạ tại thành Siena cũng được xem là hùng vĩ và lạ thường. Các bánh được thánh hóa từ bột mì không men, sau đó đã bị đánh cắp đi và sau này được tìm thấy vào tháng 8 năm 1730. Mãi cho đến lúc đó vẫn không thay hình đổi dạng. Chỉ có những bánh đã được truyền phép thành mình Thánh Chúa mới còn nguyên vẹn, còn tất cả những bánh không được thánh hóa thì bị phân hủy đi theo thời gian. Khoa học hiện đại thời này đã dùng mọi cách có thể để giải thích hiện tượng này, nhưng rồi cũng phải đành lòng thú nhận rằng đó chính là một phép lạ. Đối với chúng ta, những người có đức tin, thì đó là một sự hiện diện thật sự vĩnh viễn, với hình dạng không hề bị thay đổi trong khoảng 300 năm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn ông Antonio Sanzano về sáng kiến phát hành tập sách giáo lý về phép thánh thể dành cho thiếu nhi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Thực hiện nếp sống văn minh. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã gửi thư đến các cấp lãnh đạo trong guồng máy cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam để phản đối tình trạng quản chế phi pháp mà cả Hòa Thượng lẫn Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đang phải gánh chịu từ bao nhiêu năm qua. Trước đây, ngày 17 tháng 10 năm 2003, Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo cũng đã viết thư gửi giới lãnh đạo Hà Nội để yêu cầu trả tự do cho hai vị lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất này. Mở đầu lá thư gửi cho các ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Đức Lương, Chủ tịch Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Độ đã viết như sau. kể từ cuộc đàn áp bắt bớ không lý do hàng giáo phẩm thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Lương Sơn, gần thành phố Nha Trang, sáng ngày 9 tháng 10 năm 2003. Trong ấy, có Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và tôi, Thích Quảng Độ. Tính đến nay đã 378 ngày tôi bị quản chế hành chính tại Thanh Minh Thiền Viện, theo khẩu lệnh của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong thế giới văn minh, chưa hề có quốc gia văn minh nào quản chế công dân bằng khẩu lệnh như ở nước ta. Còn Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang thì bị dẫn độ về quản chế, cũng bằng khẩu lệnh, tại tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định. Tuyệt nhiên, chúng tôi không biết quản chế về tội gì, vì chưa một lần xét xử, nên chẳng có án lệnh. Hơn 4 năm nay, đường dây điện thoại của tôi bị cắt. Công an canh gác cẩn mật trước chùa, không ai được tự do thăm viếng tôi. Gọi hành động quản chế như thế là thiếu văn minh. Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng xem thứ khẩu lệnh này là phi pháp. Ngài đưa ra hai lý do như sau. Tôi nói phi pháp vì hai lẽ. Một là bắt bớ quản chế không lý do, hai là chiếu theo điều 10 trong bộ luật tố tụng hình sự thì không ai có thể coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực luật pháp. Theo điều 71 trong cùng một bộ luật, thời hạn tạm giam không được quá 2 tháng đối với tội nghiêm trọng. Tổng cộng tối đa không được quá 12 tháng, và khi đã hết thời tạm giam, thì người ra lệnh tạm giam phải trả tự do cho người bị tạm giam. Trong lá thư gửi các cấp lãnh đạo trong guồng máy cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hòa thượng Thích Quảng Độ có cho biết. Ngài nghe rằng, ông Lê Dũng là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, tuyên bố với báo chí quốc tế hôm thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2003 rằng, lý do bắt bớ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Ngài là do hai vị có tàng trữ bí mật nhà nước. Hòa thượng Thích Quảng Độ nêu câu hỏi như sau. Nếu đã tìm thấy bí mật nhà nước, thì tại sao cơ quan công an hay nhà nước không công bố các tài liệu ấy ra cho nhân dân trong nước và công luận thế giới được am tường? Sự im lặng này kéo dài trên hơn một năm rồi, chứ đâu còn là chuyện mới xảy ra hôm qua. Hòa thượng Thích Quảng Độ còn dựa vào luật hình sự của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để nêu câu hỏi. Tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng, trong bộ luật hình sự của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, không thấy một điều nào quy cho tội tàng trữ bí mật nhà nước. Như vậy, thì sự vu cáo Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và tôi có cơ sở pháp lý để bắt và quản chế suốt hơn một năm qua không? Hòa thượng Thích Quảng Độ đặt nghi vấn. Phải chăng, lý do trên, vốn vô tội, chiếu theo bộ luật hình sự, chỉ tạo tiền đề cho một vu cáo khác nhằm khép tội gián điệp, là tội có thể lĩnh án 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, hoặc tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếu điều 263, có thể bị phạt tù đến 15 năm. Theo Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đây chính là thực trạng phi pháp phổ biến đang tồn tại trong xã hội nước ta ngày nay, nhằm khủng bố người hiền lương. Hòa thượng Thích Quảng Độ khẳng định rằng, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Ngài không mắc vào bất cứ tội nào cả, ngoài sự kiện chúng tôi bị các cơ quan công quyền vu hãm và lăng nhục suốt một năm hơn. Theo Hòa thượng, đây là một tình trạng vô cùng trầm trọng. Ngài nói với giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Các ngài là người lo việc nước việc dân, tất không thể nảy bất cứ cớ gì để làm ngơ không xử lý. Tôi hy vọng bức thư tôi viết hôm nay sẽ được các ngài quan tâm xử lý. Hòa thượng khẳng khái yêu cầu. Ở đây chúng tôi không kêu gọi sự khoan hồng hay ân huệ nào cả. Chúng tôi chỉ mong công lý được thi hành trên đất nước này. Pháp luật được áp dụng, pháp quyền được tôn trọng cho mọi công dân bất phân chính kiến, tôn giáo. Chúng tôi chỉ mong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết tại Liên Hiệp Quốc ngày 24 tháng 9 năm 1982 được thực hiện và bảo đảm cho mọi công dân. Nếu chúng tôi tàng trữ bí mật nhà nước, thì xin hãy công bố tài liệu bí mật đó là gì, do ai viết, do ai sản xuất với mục đích gì. Nếu chúng tôi có tội, thì xin áp dụng luật pháp để tiến hành tố tụng, đưa chúng tôi ra tòa xét xử công khai và công bằng như tại các quốc gia văn minh và dân chủ, với mọi quyền luật sư bào chữa, như quy định trên hiến pháp, trong bộ luật tố tụng hình sự, hay trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Liệu tiếng kêu trên đây của Hòa Thượng Thích Quảng Độ có thấu đến tai những người đang nắm quyền sinh sát trong tay tại Việt Nam không? Hay đó chỉ là tiếng kêu thảm thiết của con chiên trước con chó sói trong bài dụ ngôn của nhà thơ La Fontaine? Con chiên có vô tội đến đâu thì con chó sói cũng đã có sẵn một bản án dành cho nó. Luật rừng là như thế. Thế giới càng văn minh, con người lại càng không thể lấy luật rừng mà đối xử với nhau. Kêu gọi xây dựng xã hội văn minh thế nào được, khi chính những người mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ gọi là người lo việc nước, việc dân, lại dùng chính luật rừng để đối xử với người dân, và nhất là kẻ hiền lương. Trình độ văn minh đích thực hẳn không được đo lường bằng của cải và các tiện nghi vật chất, mà trước tiên là khả năng có thể tôn trọng các giá trị đạo đức, trong đó tôn trọng các quyền cơ bản của người khác là nền tảng vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết, tiểu sử Mạc Xanh Văn. Chúng ta đang đọc phần nói về cuộc đời trẻ thơ của Mạc Xanh Văn. Là con thứ trong gia đình, Văn lại muốn làm ra vẻ người lớn. Văn rất thương mến bà nội, bà ngoại, và cũng rất gần gũi thân thiết với anh Liệt, chị Lê. Vừa ở trường về, Văn tìm ngay anh chị và không bao giờ bỏ lỡ dịp dẫn chơi với anh chị mình. Ngoài những trò chơi cổ điển thường ngày hay những trò lạ mới bày, còn có trò chơi rước kiệu mẹ Maria hợp với trẻ trong xóm. Trong sự sắp đặt rước kiệu, mỗi trẻ có vai trò của mình. Đứa thì làm linh mục, đứa này làm lễ sinh, đứa kia đánh trống, vân vân. Và Văn kết luận, và biết đâu, chính mẹ Maria cũng đến dự cuộc rước ấy với chúng con. Và sau này, Văn vẫn còn thích tổ chức những cuộc rước kiệu tương tự. Tiếp sau các cuộc chơi đạo đức ấy, Văn thích ngồi trên vai Liệt, đi chơi xa. Văn và anh Liệt đi bắn chim và săn chuột. Nhiều lần cuộc dạo chơi săn bắn kết thúc ngoài ý muốn của hai cậu bé. Văn và Liệt bị nhóm trẻ côn đồ khác chặn đánh, cướp quà bánh mang theo. Văn thuật lại trận ẩu đả như sau. Những cuộc đi săn thường hay quyến rũ anh em nhà thiện xạ đi xa quá trớn. Lắm lần bị trẻ con làng bên đón ra đột kích. Ý của chúng là muốn
bỏ bụng vài ba chiếc bánh hay gói kẹo mà không cần phải xin ai. Nên cứ thấy trẻ lạ mặt là ào ra hạch hỏi để thỏa sự thèm khát. Nhưng anh em chúng con cũng chẳng sợ. Cái sức mạnh đã làm anh Liệt hiên ngang và đã chiến thắng nhiều phen là chiếc ná cao su. Nhưng cũng có lần phải cấp tốc giải quyết nhanh chiến trận, vì lực lượng chúng đông. Khổ một nỗi là cuộc giao tranh như vậy thường xảy ra, nên về sau mẹ đã ra lệnh cấm anh em nhà thiện xạ không được xông pha quá trớn nữa. Anh con chẳng khi nào chịu lùi bước khi chưa lấy lại được cho đứa em chiếc bánh đã bị cướp đi, hoặc gói kẹo đã bị chiếm giữ. Dù nguy hiểm mấy, anh cũng cứ xông pha, có lần bị sưng cả mặt lên vì chiến đấu cho em. Mà con cũng cảm thấy dũng cảm, bé thì bé, con cũng biết nhặt đá cho anh con bắn. Và khi có thể, con xông vào trận chiến như con chó dữ dùng răng cắn, nhất là khi thấy anh con đã bị thương. Sau những cuộc giao tranh như thế, hai anh em Liệt Văn lại càng yêu mến nhau hơn, tình anh em lại bền chặt hơn. Nhưng những cuộc đụng độ như vậy, nếu xảy ra rất thường, có thể đưa trẻ thơ đến chỗ vô giáo dục. Cho nên bà mẹ đã nghiêm khắc can thiệp, cấm con không được đi săn bắn nữa. Khoảng tuổi 13, Liệt chịu đựng một thử thách quá nặng nề. Đau mắt đã lâu, Liệt dần dần bị đuối hẳn. Với một nghị lực phi thường, Liệt hay nhắc đi nhắc lại câu nói, nếu ý Chúa không muốn chữa tôi lành mắt, tôi vui lòng chấp nhận thử thách này cho đến ngày tôi được xem thấy ánh sáng rạng rỡ trên quê hương vĩnh cửu đời đời. Quay lại quá khứ, Văn thường suy gẫm về thử thách ấy như sau. Ôi Thánh Ý Chúa! Thánh Ý Chúa là tất cả mọi sự đẹp đẽ của lòng người yêu Chúa. Trong lòng con, từ đây khuyết hẳn một nụ cười. Đó là giai đoạn tuổi thơ từ năm 1928 đến năm 1935. Tiếp sau đây, giai đoạn tuổi thiếu nhi của Mạc Sinh Văn từ năm 1931 đến năm 1935. Trong giai đoạn này, Văn bước vào một thời kỳ diễm phúc. Chẳng những Văn đã khám phá được những điều quan trọng về phương diện đức tin, mà còn thu thập được sự chín chắn trưởng thành trong đời sống con người. Luôn luôn chăm chú theo dõi con mình, mẹ Văn không lầm lẫn trong việc này. Lúc cậu bé lên 4, bà mẹ nhận xét như sau. Tính tình nó thay đổi lần lần, và tôi cảm thấy trong thâm tâm tôi trỗi dậy một hy vọng về tương lai nó. Đó là thời kỳ ánh sáng Thiên Chúa. Liệt bị mù mắt, Văn quay sang chị Lê. Từ nay, chị sẽ là người bạn tâm phúc mà Văn đặt cho tên là người mẹ nhỏ, người mẹ bé nhỏ của mình. Theo chị khắp nơi, Văn bị mê hoặc bởi một câu trả lời của chị Lê khi người ta hỏi về tương lai của chị. Tôi sẽ đi tu. Cô ta nhất quyết như vậy. Mặc dù không thấu hiểu tường tận ý nghĩa, nhưng ý niệm đời sống tu trì bắt đầu dọn đường trong tâm hồn Văn. Cũng như chị, Văn không ngần ngại khẳng định, tôi cũng vậy. Những người thân cận đều biết rõ những khuyết điểm, những yếu đuối của Văn, nhưng họ vẫn chờ xem. Ảnh hưởng tốt của chị Lê càng bộc lộ rõ ràng, và gia tăng nhân dịp tháng 5, tháng Đức Mẹ. Khi mùa mưa gió đã qua, chính cô chị dẫn cậu em ra đồng hái hoa dâng lên mẹ Maria. Thời kỳ chói lọi rực rỡ của Đức Bà, tháng hoa, đã làm chớm nở trong tâm hồn Văn nhiều triển vọng mới. Văn đã ghi lại như sau. Dưới nền trời trong dịu của đồng quê, chị em chúng con như hai con bướm nhỏ nhẫn nhơ đùa giỡn bên những khóm hoa xinh đẹp, lòng đầy vui sướng, tai hái hoa và miệng nghêu ngao hát những câu ca vãng về Đức Mẹ. Vì thế, những cảm tình về Đức Mẹ đã ăn sâu vào đáy lòng chúng con, chúng con đã lượm được ở nơi đồng cỏ những cảm tình say đắm mến yêu Đức Mẹ. Riêng phần con đã quyết rằng, con sẽ là một bông hoa không có trái, để trọn đời tung hương thơm trước tòa mẹ. Ý nghĩ đi tu của con do đó ngày một thêm mạnh mẽ. Và chiều tối ở thánh đường, Văn được ngắm nhìn chị mình trong bộ áo trắng con cái Đức Mẹ, hiến dâng bông hoa tươi thắm trước bàn thờ mẹ. Chị giống như một nữ hoàng xinh đẹp, đầu đội vương miện kết bằng hoa tươi chói lói như những hạt kim cương. Buổi cầu nguyện bằng điệu bộ quá xinh đẹp ấy đã thúc giục Văn thầm kính dâng mình cho mẹ Maria. Văn đã ghi lại kỷ niệm đó như sau. Từ khi ấy, trong lòng con thấy nở hẳn một niềm vui chan chứa. Con chắc chắn Đức Mẹ đã nhìn con và đã nở trong tâm hồn con một nụ cười bí mật. Nhiều ước mơ lớn lao đã nảy sinh trong lòng Văn, cậu bé muốn trở nên thánh. Chúng ta sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay và thứ Bảy tiếp sau, chúng ta sẽ nói về sự hiện diện của mẹ Maria trong thánh lễ, theo bài viết của đức ông Arthur Kankins và bạn Anthony Lê đã chuyển dịch sang tiếng Việt. Mở đầu cho bài viết của mình về đề tài sự hiện diện của mẹ Maria trong thánh lễ, tác giả Arthur Kankins đã viết như sau. Một điều hầu như rất quan trọng và có ý nghĩa trong phần phụng vụ thánh thể của bất kỳ nghi lễ nào thuộc giáo hội Công giáo, là chúng ta đều nhận thấy có một sự tưởng nhớ trực tiếp về người mẹ của Thiên Chúa. Việc liên tưởng này đã có từ thời rất xa xưa và không còn nghi ngờ gì nữa. Truyền thống đó đã được viết thành văn có nguồn gốc từ thời các môn đệ. Việc phụng tự theo cách cổ xưa này cũng đã chứng minh cho thấy sự nhạy cảm của các tín hữu thời đó về việc mẹ Maria rất gần gũi với người con của mẹ, đặc biệt khi hy tế của người con ấy được tái diễn lại nơi bàn thờ. Hiến chế của Công đồng Vaticano thứ hai về phụng vụ thánh, nơi số 103, đã cho thấy có một sự liên hệ rõ ràng, bằng cách nêu ra rằng mẹ Maria chính là một sợi dây liên kết không hề bị tách rời với công trình cứu chuộc nhân loại của con của mẹ. Ngày nay, có khuynh hướng muốn loại bỏ các ảnh tượng Đức Mẹ ra khỏi các nhà thờ. Và cũng có những người theo chủ nghĩa thuần túy, luôn muốn rằng việc sùng kính Đức Mẹ phải được hoàn toàn nghiêm ngặt, tách riêng khỏi thánh lễ. Thậm chí cũng còn có những nhà độc tài về phụng vụ, cấm việc lần chuỗi mân côi trong việc chầu bí tích thánh thể, với lý luận rằng việc sùng kính mẹ Maria lại là một sự lăng mạ đối với người con của mẹ. Tất cả những sai lạc này chính là kết quả từ sự hiểu biết lờ mờ về mối dây liên kết bền vững giữa mẹ Maria và công trình cứu độ của con mẹ. Cũng tương tự như vậy, sự nhận thức về mối dây liên kết không hề thay đổi này vẫn chưa bao giờ bị biến mất đi qua những giảng dạy và việc thực hành phụng vụ của Đức Đương Kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong bài diễn văn đọc sau Kinh Truyền Tin về sự phong phú của một học thuyết vĩ đại mà Ngài đã chia sẻ trong thời kỳ đầu của triều Giáo Hoàng của Ngài, vào ngày 5 tháng 6 năm 1983, nhân ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu ra một số dấu chỉ về sự kết liên giữa mẹ Maria và hy tế của Chúa Giêsu. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói như sau: được sinh ra hoàn toàn trong trắng, thánh thiện và biết phục tùng thánh ý Thiên Chúa, Chúa Kitô trên thập giá đã hy sinh một cách trọn vẹn qua mọi thánh lễ, qua cung cách không hề thấm máu, để được tái sinh và hiện hữu. Trong hy tế đó, mẹ Maria, người đầu tiên được cứu rỗi, là người mẹ của giáo hội, đã đóng một vai trò tích cực. Mẹ đứng gần bên một vị Thiên Chúa chịu đóng đinh, cũng đau đớn và xót xa gánh chịu mọi cực hình cùng với con của mẹ. Bằng trái tim từ mẫu, mẹ cũng đã cảm nhận được sự đau đớn và hy tế của người con. Bằng tình yêu, mẹ đã đồng ý để người con của mẹ được hiến tế. Mẹ đã dâng lên người con của mẹ và chính cả bản thân mẹ cho Thiên Chúa Cha. Mỗi một phép thánh thể chính là một sự tưởng nhớ lại về hy tế đó, cũng như là sự vượt qua để sự sống được khai sinh lại cho cả thế giới. Cứ mỗi thánh lễ đặt chúng ta trong sự giao kết gần gũi với mẹ, một người mẹ mà sự hy sinh đã trở nên hiện hữu, cũng giống như hy tế của con mẹ đã trở nên hiện thực, ngay khi những lời truyền phép bánh và rượu được phát ra từ môi miệng của vị linh mục chủ tế. Mặc dù các văn sĩ về tín lý cũng như các nhà thần học thỉnh thoảng cũng có đề cập tới chủ đề nói về sự hiện diện của mẹ Maria trong việc thờ phượng của giáo hội, thế nhưng nó vẫn còn là một chủ đề khá mới mẻ trong các lĩnh vực của thần học về phụng vụ và việc nghiên cứu về Đức Maria. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã hùng hồn hướng chủ đề này đến một cách tiếp cận sâu sắc và chặt chẽ hơn. Mẹ Maria đã hiến dâng Chúa Giêsu và mẹ cũng đã hiến dâng chính mẹ cho Thiên Chúa Cha. Tiếp sau đây, chúng ta hãy nói về sự hiến dâng Chúa Kitô của mẹ cho Thiên Chúa Cha. Trước tiên cần phải biết rõ rằng, việc mẹ Maria hiến dâng Chúa Kitô con mẹ cho Thiên Chúa Cha chính là một sự hiến tế phụ để bổ sung cho việc Chúa Kitô trên thập tự giá đã hy sinh một cách trọn vẹn. Và Ngài chính là một người hy sinh chính thức của hy tế. Đúng vậy, việc Chúa tự hiến bản thân Ngài là đã quá đủ cho sự cứu rỗi của thế giới. Tuy nhiên, giáo hội đã lớn mạnh lên qua sự nhận thức rõ ràng rằng, việc mẹ Maria trả lời xin vâng ngay lúc sứ thần truyền tin, thì câu trả lời đó đã dẫn dắt đến việc mẹ cũng trả lời xin vâng tại đội canh vê, và câu trả lời xin vâng đó đã thiết lập nên một sự hiến tế thật sự và đúng nghĩa về Chúa Giêsu cho Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong tông thư Tin Mừng Sự Sống, Evangelium Vitae, vào ngày 25 tháng 3 năm 1995 như sau: bằng việc đứng bên cây thập giá của Chúa Giêsu, mẹ Maria đã chia sẻ món quà mà người con của mẹ đã tạo ra. Mẹ hiến dâng Chúa Giêsu, trao trả Ngài lại cho Thiên Chúa Cha và cầu xin người con ấy hãy cứu rỗi chúng ta. Câu trả lời xin vâng được nói ra trong ngày Thiên Sứ truyền tin đã đạt được độ chín mùi vào ngày mà người con ấy chết trên cây thập tự. Qua việc xác nhận rằng mẹ Maria đã dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa Cha, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói tiếp truyền thống của những vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, nói về sự hiện diện của Đức Mẹ nơi đội canh vê. Mẹ Maria đã phải đau khổ và gần như mẹ muốn liệm chết đi cùng với người con của mẹ đang phải chịu mọi đau khổ vì sự cứu rỗi nhân loại. Mẹ đã từ bỏ quyền mẫu tử của mẹ để hiến dâng người con ấy, để làm xoa dịu đi sự công minh chính trực của Thiên Chúa trong mức độ mẹ có thể. Chúng ta có thể nói rằng mẹ đã cùng với Chúa Kitô để cứu rỗi nhân loại. Sợ rằng có một ai đó nghĩ rằng vị Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã ngoa dụ hóa, chúng ta hãy nhớ rằng ngôn ngữ của Ngài đã được đo lường một cách cẩn thận. Ngài nói rằng mẹ Maria đã hiến dâng người con của mẹ để làm xoa dịu đi sự công minh chính trực của Thiên Chúa trong mức độ mẹ có thể. Chính vì thế mà việc dâng hiến của mẹ tuy là không cùng với mức độ mà người con của mẹ tự hiến dâng, thì ít ra nó cũng quy đồng với sự hiến dâng của Chúa Giêsu. Chân Phước cố giáo hoàng Pio thứ 12 cũng đã đưa ra lời giảng dạy kinh điển này trong thông điệp về nhiệm thể Chúa Kitô vào ngày 29 tháng 6 năm 1943. Đức cố giáo hoàng Pio thứ 12 lúc đó đã viết như sau: Mẹ Maria vốn là người không phải nhiễm tội tổ tông bằng cách này hay cách khác, và là một người gần gũi nhất với người con của mẹ, để rồi hiến dâng người con ấy trên đồi Golgotha cho Thiên Chúa hằng sống, qua sự từ bỏ quyền mẫu tử và tình yêu của một người mẹ, giống như một Eva mới cho tất cả người con của Adam. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến cùng điều này nhân ngày lễ kính Thánh Giuse vào năm 1995 tại đền thờ Đức Mẹ Sầu Bi ở Castel Petroso như sau: Hỡi các anh em và chị em của tôi, nguyện cầu cho tất cả anh chị em cũng biết dâng lên cho Thiên Chúa những niềm vui lẫn những công lao khó nhọc hàng ngày của tất cả anh chị em, để cùng hiệp ý với Chúa Kitô và qua sự chuyển cầu của Mẹ Ngài, được tôn kính như là người đã dâng hiến người con của mình cho Thiên Chúa Cha, người đã phải hy sinh chính bản thân mình vì sự cứu rỗi cho tất cả mọi người chúng ta. Cũng nên lưu ý rằng, đây chính là một khía cạnh về thần học của Đức Thánh Cha. Ngài nói về việc Mẹ Maria hiến dâng con của mẹ cho Thiên Chúa Cha, vừa nhấn mạnh đến việc người con đã phải tự hiến dâng chính bản thân mình để cứu rỗi toàn thể nhân loại chúng ta. Như thế, việc mẹ hiến dâng Chúa Kitô luôn luôn là hướng đến việc Chúa Con tự hiến dâng mình trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Đặng Thế Dũng với mục Noi Gương Mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Federico Ozanam là một nhà văn hào nổi tiếng. Hồi còn trẻ đã được diễm phúc quen biết ông Andrea Amber, nhà bác học lừng danh thời đó. Federico Ozanam thuật lại lần gặp gỡ tình cờ, nhưng đã đánh dấu cuộc thay đổi cả đời sống của cậu bé như sau. Hồi đó, tôi mới chỉ là một thanh niên lên 19 tuổi. Cha mẹ tôi gửi tôi đến Paris để học tiếp bậc đại học. Trong thời gian đầu ở Paris, những nỗi buồn tê tái, những nỗi băn khoăn lo lắng đè nặng tâm hồn tôi. Một ngày nọ, chẳng biết than thở với ai, cũng chẳng biết đi đâu nữa, nên tôi bước vào nhà thờ Thánh Stefano trên núi, mong tìm được sự an bình cho tâm hồn. Bên ngoài bóng tối đang từ từ buông xuống, bên trong nhà thờ vắng lặng không một bóng người, chỉ có ánh đèn bên cạnh nhà tạm cháy sáng, chiếu dài ánh sáng lờ mờ gần bàn thờ. Tôi lần bước đến gần bàn thờ. Bỗng chốc, tôi nhận ra một bóng người, yên lặng hầu như bất động trong một góc và đang chìm đắm trong kinh nguyện. Tôi tò mò nhẹ nhàng tiến lại gần và nhận ra đó là ông Andrea Amber, nhà bác học lừng danh thời đó, đang khiêm tốn quỳ gối trước sự hiện diện của Thiên Chúa tối cao. Tôi lặng lẽ nhìn ông một lúc rồi rút lui khỏi nhà thờ với tâm hồn xúc động mạnh, nhưng đồng thời cũng lắng dịu và cảm thấy gần gũi với Chúa hơn bao giờ hết. Quả thật, nhà bác học thông thái cả thế giới đều biết tên đã tìm đến với Thiên Chúa trong kinh nguyện để kính múc sinh lực và tìm được những phát minh mới. Nhưng nhà bác học thông thái đó đã cầu nguyện như thế nào? Tâm hồn chìm đắm trong Chúa, hai mắt nhắm lại không biết gì đến những người xung quanh, trên tay cầm chuỗi tràng hạt và đôi môi mấp máy những lời kinh kính mừng Maria. Kế đó, Oza Nam đã phải thú nhận rằng chuỗi mân côi và tấm gương của nhà bác học Amber đã thuyết phục cậu còn hơn hàng ngàn bài giảng hùng hồn lưu lót của những nhà thần học thông thái. Cậu đã lầm tưởng mình là người có ý chí vững mạnh, và chuỗi mân côi chỉ là những lời kinh lảm nhảm của các bà cụ và trẻ nhỏ. Trái lại, tràng chuỗi mân côi trên tay ông Amber, nhà bác học đã phát minh ra dòng điện, quả là vinh dự của khoa học và là biểu tượng của lòng biết ơn của mọi dân tộc. Tấm gương cầu nguyện của ông không những được gắn liền với dòng điện chiếu sáng và sưởi nóng, nhưng còn là biểu hiệu của dòng điện ân thánh, có sức mạnh làm tái sinh đời sống mới trong những tâm hồn chai đá và nguội lạnh. Kinh mân côi quả là ánh sáng cho những lúc tâm hồn bị tăm tối vì thiếu lòng tin đè nặng, là xương sa trên những mảnh đất tâm hồn bị khô cằn, là phương thuốc chữa lành những tâm hồn sầu muộn, cô đơn và chán nản. Kinh mân côi là lời nguyện cầu của những tâm hồn khiêm tốn, là lời kinh đơn sơ thông dụng cho tất cả mọi hạng người. Thử hỏi, có gia đình đạo đức nào mà lại không đọc kinh mân côi? Biết bao lần mắt chúng ta đã nhìn thấy tràng chuỗi mân côi trên tay các bà mẹ. Kinh mân côi là lời kinh thật dễ dàng, bất cứ ai cũng đều có thể cầu nguyện được. Bởi vì có người tín hữu nào mà lại không biết đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh ư? Thêm vào đó 20 mầu nhiệm, khác nào như phúc âm bỏ túi, trong đó tóm gọn tất cả cuộc đời Chúa Kitô và của Trinh Nữ Maria, vừa tầm hiểu biết của tất cả mọi người, ngay cả những người bình dân, những người không biết đọc, biết viết nữa. Bí quyết quyền nhiệm của kinh mân côi là giúp chúng ta đặt mình trước sự hiện diện của Trinh Nữ Maria với tâm hồn đơn sơ của đứa con thảo và là điều kiện cần thiết để được vào nước trời. Kinh mân côi giúp tiêu diệt lòng kiêu ngạo của những tâm hồn kiêu căng tự phụ và hoán cải thành những con người khiêm tốn, biết tự hạ mình, nhìn nhận thân phận thụ tạo của mình trước mặt Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ Chúa Giêsu và cũng là mẹ chúng con. Con chạy đến cùng mẹ với tràng kinh mân côi và với lòng con thảo phó thác nơi mẹ. Mẹ đã được diễm phúc sống gần bên cạnh con mẹ và tham dự mật thiết vào công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Xin mẹ dạy con suy gẫm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu với cặp mắt đức tin như mẹ. Ước chi các mầu nhiệm kinh mân côi hoán cải con người lạnh nhạt và biến đổi tâm hồn chai đá của con, để tất cả cuộc sống của con cũng được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Con yêu dấu mẹ. Amen. Chúa, mẹ là mẹ chúng con.
xinh tươi trong đông, hoa đơm thơ trong trông, hoa ngát hương tình yêu, hoa bé thơ kim cung. Hoa lòng ngày mang sương, hoa mong manh nếp bông, hoa khẽ rung du phong, hoa ý thơ tình tuyệt. Dần dần đỡ nâng đời chúng con, từng ngày như bông hoa thâu thế chuỗi vân côi thương mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ là mẹ chúng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m hay là 11.850 kJ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.